Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 20 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về một số sinh hoạt chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại con đường ơn gọi của hai nữ tu thuộc dòng Chiêm Niệm. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về những nhân đức họ hàng với Đức Công Bình. Bây giờ, kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi thăng tiến tinh thần hòa hợp tại Mexico trước làn sóng bạo lực đang lan tràn tại nước này. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài huấn dụ trao cho 112 giám mục Mexico trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 19 tháng 5, nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong tình trạng hiện nay, nhiều bạo lực đang gây đau thương cho xã hội Mexico, đặc biệt là cho người trẻ. Tình trạng ấy là một lời kêu gọi mới mẻ, hãy canh tân tinh thần hòa hợp qua nền văn hóa gặp gỡ, đối thoại và hòa bình. Chắc chắn các vị mục tử không có nhiệm vụ phải mang lại những giải pháp chuyên môn hoặc các biện pháp chính trị vượt ra ngoài lĩnh vực mục vụ. Nhưng các vị không thể ngưng loan báo cho mọi người tin mừng. Theo đó, Thiên Chúa theo lượng từ bi của Ngài đã làm người và trở nên người nghèo. Chúa đã chịu đau khổ với người khổ đau để cứu vớt chúng ta. Đức Thánh Cha khích lệ những cố gắng của các giám mục Mexico trong việc giúp đỡ những người túng thiếu, thất nghiệp hoặc những người phải làm việc trong những điều kiện không xứng đáng với con người, những người không được hưởng các dịch vụ xã hội, những người di cư tìm kiếm những điều kiện sống tốt đẹp hơn, các nông dân nghèo. Đức Thánh Cha cũng viết, tôi biết mối quan tâm lo lắng của anh em đối với các nạn nhân của tệ nạn buôn bán ma túy và các nhóm xã hội dễ bị tổn thương, và quyết tâm bảo vệ các quyền con người cũng như sự phát triển toàn diện con người. Tất cả những điều đó biểu lộ mối liên hệ sâu xa giữa việc loan báo tin mừng và sự tìm kiếm thiện ích của người khác, chắc chắn mang lại uy tín cho giáo hội và tầm quan trọng cho tiếng nói của các mục tử của Hội Thánh.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco đề cao vai trò của giáo dân trong sứ mạng của giáo hội. Giáo dân kín múc sức mạnh từ lời Chúa, các bí tích và việc cầu nguyện. Sống đức tin giữa lòng gia đình, trường học, xí nghiệp, phong trào nhân dân, công đoàn, đảng phái và cả trong chính phủ, làm chứng về niềm vui phúc âm. Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục Mexico tăng cường việc mục vụ giới trẻ. Đặc biệt Ngài viết, tôi khích lệ anh em tăng cường việc mục vụ gia đình là giá trị quý giá nhất trong các dân tộc chúng ta. Để đứng trước nền văn hóa chết chóc hạ giá con người, gia đình biến thành những người cổ võ nền văn hóa tôn trọng sự sống trong mọi giai đoạn, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Đức Thánh Cha không quên mời gọi các giám mục quan tâm đến các linh mục, tăng cường việc thường huấn cho các vị, thăng tiến mục vụ ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến, và đẩy mạnh việc tìm đến những người đã xa lìa giáo hội. 112 giám mục thuộc 91 giáo phận Mexico chia thành 9 nhóm về Roma thăm tòa thánh trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến 31 tháng 5 tới đây. Trong những ngày tới, Đức Thánh Cha tiếp tục gặp các nhóm thuộc Hội đồng giám mục nước này.
Vienna, Đài quan sát sự bất bao dung và kỳ thị Kitô hữu tại Âu Châu ghi nhận trong năm ngoái đã xảy ra 241 vụ chống các tín hữu Kitô trong lĩnh vực luật pháp, chính trị, nghệ thuật và các phương tiện truyền thông. Đài quan sát này có trụ sở tại Viên ở thủ đô Áo, cũng cho biết đã xảy ra vô số những vụ phá hoại các nơi thờ phượng của Kitô giáo. Thông cáo của đài quan sát về những vụ chống Kitô nói rằng không thể phân tích thực sự tình trạng này vì các chính phủ Âu Châu thường không phân biệt những dữ kiện liên quan đến Kitô giáo và những vụ khác. Theo phúc trình về năm 2013 mà đài quan sát vừa công bố, những dữ kiện có được cho thấy những vụ chống Kitô hữu phá hoại các nơi thờ phượng của Kitô giáo có liên hệ tới sự oán ghét Kitô đang gia tăng tại Âu Châu. Có 133 vụ phá hoại nơi thờ phượng của Kitô giáo tại 11 nước. Thái độ bất bao dung đối với Kitô hữu trong lĩnh vực luật pháp và chính trị được biểu lộ qua sự giới hạn quyền phản kháng lương tâm, tự do ngôn luận, những chính sách bình đẳng có tính chất kỳ thị, giới hạn quyền của các cha mẹ trong lĩnh vực giáo dục giới tính cũng như quyền tự do hội họp. Phúc trình đã duyệt xét 41 đạo luật tại 14 nước Âu Châu cản trở việc tự do thi hành tín ngưỡng của các tín hữu Kitô. Những sáng tác nghệ thuật cũng như lĩnh vực truyền thông xã hội và các mạng xã hội đang trở thành một môi trường mới, trong đó người ta thực thi sự bất bao dung đối với các tín hữu Kitô. Đài quan sát liệt kê 15 trường hợp trong lĩnh vực này tại 6 quốc gia. Bà Gudrun Kukler, giám đốc đài quan sát nói trên, nhận xét rằng trong xã hội ngày càng tục hóa ở Âu Châu, ngày càng ít chỗ đứng đối với Kitô giáo. Một số chính phủ và những người chủ chốt trong xã hội dân sự tìm cách loại trừ thay vì đón nhận Kitô giáo.
Roma, ngày mai 21 tháng 5, Hiệp hội sinh viên các đại học giáo hoàng ở Roma sẽ được chính thức ra mắt trong một buổi hội ở Học viện Giáo hoàng Theresianum. Hiệp hội gọi tắt là SUPR được thành lập cách đây vài tháng do sáng kiến của các sinh viên với mục đích cổ võ sự thông tin và cộng tác giữa các sinh viên các đại học và đại diện họ trước Bộ Giáo dục Công giáo, cũng như Hội đồng các vị viện trưởng các đại học giáo hoàng và các tổ chức khác. Mỗi năm có hơn 20.000 sinh viên đến từ các nơi theo học tại các đại học giáo hoàng ở Roma, thuộc nhiều cấp độ khác nhau, 7 đại học giáo hoàng, 2 học viện cao đẳng và 11 phân khoa. Thành phần của tổ chức SUPR tân lập có 2 đại diện của mỗi đại học và học viện. Nhiệm vụ của họ là nghiên cứu cách thi hành những hoạt động phù hợp với Hiệp hội SUPR.
Vatican đã có những tiến bộ quan trọng trong các luật lệ và việc kiểm soát các hoạt động tài chính tại Vatican trong năm 2013. Trên đây là nội dung phúc trình thường niên 2013 của Cơ quan Giám sát chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, gọi tắt là AIF, công bố trưa hôm qua 19 tháng 5 trong cuộc họp báo tại Vatican. Giám đốc cơ quan AIF là ông René Bernhard, người Thụy Sĩ, nói rằng, ngày nay tại Vatican, chúng tôi có một hệ thống đúng đắn và tương đương để phòng ngừa và bài trừ những tội ác tài chính. Hệ thống này rất phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Ông Brunhardt nhắc đến các tự sắc, tức là những luật do Đức Thánh Cha Francisco ban hành trong thời gian qua trong lĩnh vực này. Ngoài ra, cơ quan AIF của Vatican cũng gia tăng sự cộng tác với các nước khác trong lĩnh vực chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, qua các hiệp định thư ký kết với nước Đức, Italia, Hà Lan, Slovenia và Hoa Kỳ. Giám đốc cơ quan AIF thông báo rằng trong 3 tháng đầu năm nay, cơ quan này đã thanh tra tại chỗ Viện Giáo vụ, tức là Ngân hàng Vatican, để kiểm chứng việc thi hành các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cuộc thanh tra cho thấy có những tiến bộ quan trọng Viện Giáo vụ đạt được trong vòng 12 tháng qua, và AIF đề ra một chương trình hoạt động để làm cho các thủ tục tại viện này hoàn toàn đáp ứng các đòi hỏi như luật số 18 do Đức Thánh Cha ban hành.
Hán Thành, ngày 16 tháng 8 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tôn phong 124 vị tử đạo Hàn Quốc lên bậc chân phước trong cuộc viếng thăm của Ngài tại nước này từ ngày 14 đến 18 tháng 8 tới đây. Hôm qua, 19 tháng 5, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết thánh lễ sẽ diễn ra tại trung tâm thủ đô Hán Thành, ở khu vực nối liền tòa thị chính với quảng trường Wonhamun. Theo chính quyền thành phố, có thể có gần 1 triệu người, trong đó có 200.000 tín hữu Công giáo sẽ tham dự buổi lễ này. Tại Hàn Quốc có 5 triệu tín hữu Công giáo, 7 triệu Phật tử và 15 triệu tín hữu Tin lành thuộc các hệ phái khác nhau. 124 vị tử đạo Hàn Quốc, đứng đầu là vị tôi tớ Chúa Phaolô Duẩn Trì Trung, chịu chết vì đức tin trong các cuộc bách hại từ năm 1791 đến 1888.
Vatican, từ ngày hôm qua 19 đến 22 tháng 5 tới đây, Đại hội Thường niên lần thứ 66 của Hội đồng Giám mục Italia đang tiến hành tại Hội trường Thường Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican. Đức Thánh Cha đọc diễn văn khai mạc đại hội lúc 5 giờ chiều hôm qua. Hoạt động này của Ngài được đài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Italia trực tiếp trình chiếu. Ngày hôm nay 20 tháng 5, sau bài phát biểu của Đức Hồng Y Chủ tịch Angelo Bagnasco, các giám mục thảo luận về việc tu chính quy chế Hội đồng Giám mục Italia, cũng như những đường hướng để loan báo và huấn giáo tại nước này. Việc thảo luận nhắm chuẩn bị cho đại hội ngoại thường vào tháng 11 năm nay và hội nghị công giáo toàn quốc Italia vào năm 2015. Các giám mục sẽ đào sâu đề tài giáo dục Kitô và truyền giáo dưới ánh sáng tông huấn niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Francisco. Sáng ngày mai 21 tháng 5, các giám mục Italia sẽ đồng tế thánh lễ do Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục chủ sự tại Đền thờ Thánh Phêrô.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về một số sinh hoạt chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn 4 ngày nữa Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường thực hiện một cuộc viếng thăm lịch sử tại Thánh Địa từ ngày 24 đến 26 tháng 5 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ tại Jerusalem giữa Đức Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras, giáo chủ chính thống Constantinople. Cuộc viếng thăm tuy ngắn ngủi, nhưng chương trình dày đặc và khẩn trương, và nhất là mang nặng tính chất đại kết như nhận định của Đức Hồng Y Cuộc Tử Cốc, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô thuộc đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm. Huy hiệu chính thức của cuộc viếng thăm này là hình hai thánh tông đồ anh em Phêrô và Andre, bổn mạng của giáo hội Công giáo Roma và chính thống Constantinople, hai vị thánh anh em đang ôm chảo nhau. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Cóc nói, cuộc gặp gỡ giữa Đức Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras là cuộc gặp gỡ đầu tiên sau bao nhiêu thế kỷ và là khởi đầu của cuộc đối thoại. Và tôi hy vọng với cuộc gặp gỡ giữa hai vị đại diện giáo hội hiện nay, Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Thượng Phụ Bartolomaios, các quan hệ tốt đẹp mà chúng ta đã cảm nghiệm trong 50 năm qua có thể được đào sâu để có thêm những bước tiến trong tương lai. Chúng ta thường phân biệt cuộc đối thoại tình thương và cuộc đối thoại chân lý, tức là đối thoại về những vấn đề thần học. Cuộc đối thoại thần học này không đơn giản, nhưng nó không thể tiến hành nếu không có đối thoại tình thương. Và theo nghĩa này, cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Thượng Phụ Bartolomaios rất quan trọng. Theo chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha Francisco mang đến Thánh Địa trước tiên là con người và sứ điệp của Ngài, và đây là một sứ điệp hòa bình và hòa giải, sứ điệp về tình huynh đệ trong các quan hệ đại kết. Đức Hồng Y Cóc cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do Thái Giáo. Ngài cho biết trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa, những cuộc gặp gỡ với người Do Thái và các đại diện của Israel diễn ra trên hai bình diện. Trước tiên là các cuộc gặp gỡ với các đại diện của nhà nước, gồm Tổng thống, Thủ tướng và các vị lãnh đạo trong chính quyền, với mục đích củng cố và đào sâu quan hệ giữa Tòa Thánh và Israel. Đằng khác, trong chương trình cũng có một cuộc gặp gỡ với vị Đại Rabbi Do Thái ở Jerusalem. Đây là một trong những khía cạnh đối thoại do Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do Thái giáo đảm trách. Chắc chắn là cả khía cạnh này cũng sẽ góp phần đào sâu các quan hệ với Tòa Đại Rabbi Do Thái ở Jerusalem.
Đức Hồng Y Cốc nhìn nhận rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa chỉ có 3 ngày ngắn ngủi, nhưng trong thực tế nó rất quan trọng và cần được nhấn mạnh. Có 3 chiều kích, trước tiên là đại kết qua việc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Bartolomaios và buổi cử hành đại kết, trong đó Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp các vị thượng phụ của các giáo hội Kitô khác, như Đức Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp ở Jerusalem, Đức Thượng Phụ của Giáo hội Armeni Tông Truyền. Đây là thủ lãnh của 3 giáo hội cùng quản trị đền thờ mộ thánh. Các vị cùng cầu nguyện tại nơi an táng và phục sinh của Đức Chúa Giêsu Kitô. Việc cầu nguyện chung này, theo cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, là một biến cố lịch sử rất đặc biệt, vì thông thường 3 cộng đồng Kitô tại đây hoàn toàn tách biệt khi họ cầu nguyện trong đền thờ mộ thánh. Vì muốn nhấn mạnh đến chiều kích đại kết, nên cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco không bao gồm miền Galilea ở mạn bắc Israel, nơi có hầu hết các tín hữu Công giáo ở Israel sinh sống. Trước đây, trong cuộc viếng thăm Thánh Địa hồi năm 2000 và 2009, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Biển Đức 16 đều cử hành thánh lễ tại thành Nazareth. Vì thế có khoảng 1.000 tín hữu Công giáo từ miền Galilea sẽ đến thành Bethlehem ngày 25 tháng 5 để cùng với khoảng 9.000 tín hữu khác tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại quảng trường Máng Cỏ. Người ta hy vọng cũng có các tín hữu Công giáo từ Liban và Iraq đến tham dự thánh lễ đầu tiên Đức Thánh Cha cử hành trong cuộc viếng thăm. Đó là thánh lễ ngài cử hành tại sân vận động ở thủ đô Amman của Jordani chiều thứ Bảy 24 tháng 5. Trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Israel cũng nhấn mạnh đến quan hệ với Do Thái giáo qua những cuộc viếng thăm chính thức, và dĩ nhiên là có cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại bức tường Than Khóc, cũng gọi là bức tường phía Tây của đền thờ Jerusalem, rồi tại Bảo tàng Viện Yad Vashem về cuộc diệt chủng Do Thái, cũng như cuộc viếng mộ của ông Herz trên núi Sion, người cha của nhà nước Israel. Tất cả đều là những cuộc viếng thăm quan trọng. Kế đến có cuộc gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng với vị Đại Mufti Hồi giáo ở Jerusalem, và đây là chiều kích liên tôn trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco, quan hệ với Hồi giáo.
Tuy nhiên, khác với cuộc viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II và Đức Biển Đức 16 tại Thánh Địa, cuộc viếng thăm lần này của Đức Thánh Cha Francisco sẽ không có cuộc gặp gỡ chung với đại diện của 3 tôn giáo độc thần. Rabbi David Rosen, giám đốc về Liên Tôn Vụ thuộc Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, gọi sự bỏ sót này là một cơ hội bị bỏ lỡ đối với việc thăng tiến cuộc sống chung hòa bình. Và ông cho rằng, Tòa Thánh muốn tránh lặp lại một sự bối rối trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 hồi năm 2009. Hồi đó một biến cố liên tôn tại Jerusalem đã bị chấm dứt sớm khi một chức sắc Hồi giáo tuy không được mời phát biểu trong chương trình nhưng đã tự động cầm máy vi âm phê bình chính sách của Israel đối với người Palestine. Chiều kích liên tôn trong cuộc viếng thăm lần này của Đức Thánh Cha Francisco được nhấn mạnh qua sự kiện lần đầu tiên trong lịch sử có vị lãnh đạo Hồi giáo và Do Thái giáo thuộc đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha, đó là Omar Abboud và Rabbi Abraham Skoka, hai vị đều là bạn của Đức Thánh Cha khi ngài còn là Hồng Y Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires. Omar Abboud nguyên là Tổng thư ký Trung tâm Hồi giáo tại Argentina. Còn Rabbi Skoka hiện là Viện trưởng Học viện Đào tạo Rabbi ở Mỹ Châu Latin. Tất cả chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra giữa lúc các cuộc thương thuyết hòa bình giữa Israel và Palestine tiến triển chậm chạp. Rất có thể, Đức Thánh Cha sẽ đề cập đến vấn đề đó trong các bài diễn văn hoặc là những trao đổi với các vị lãnh đạo chính trị của Palestine và Israel. Cuộc gặp gỡ của Ngài với các trẻ em tị nạn Palestine ngày 25 tháng 5 cũng muốn chứng tỏ rõ ràng sự cần thiết phải có một giải pháp cho vấn đề này. Đức Hồng Y Edwin O'Brien, người Mỹ, thủ lãnh tối cao của Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ, nhận xét rằng, theo một nghĩa rộng, sự ủng hộ của Đức Giáo Hoàng đối với sự hiệp nhất và an sinh của các tín hữu Kitô trong vùng cũng giúp ích cho chính nghĩa hòa bình giữa các nhóm khác nữa. Đức Hồng Y O'Brien nói, chúng ta bắc những nhịp cầu chứ không xây những bức tường ngăn cách. Và Ngài nhắc lại rằng, phần lớn các vị lãnh đạo của Palestine đều được giáo dục trong các trường của Kitô giáo. Sự hiện diện của Kitô giáo tại Trung Đông tuy là một thiểu số bé nhỏ, đã và đang là yếu tố rất quan trọng cho hòa bình và hòa hợp. Nhưng sự hiện diện ấy hiện nay đang bị đe dọa biến mất.
Trong những ngày qua, báo chí cũng nói đến tin các tín hữu Kitô tại dải Gaza thuộc lãnh thổ Palestine từ lâu bị Israel phong tỏa vì ở dưới sự cai trị của nhóm Hamas thù địch với Israel. Cũng xin nhà cầm quyền Israel cấp giấy phép để 600 tín hữu Kitô có thể tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại Bethlehem ngày Chủ nhật 25 tháng 5 tới đây. Bài báo đăng trên trang mạng của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem có viết, bị cô lập với tất cả vì cuộc bao vây kéo dài từ nhiều năm nay và bị các cơ quan truyền thông thế giới lơ là và có lẽ bị quên lãng trong con tim của các tín hữu Kitô. Miền Gaza có tất cả những đặc tính của một vùng ngoại biên rất được Đức Giáo Hoàng Bergoglio quý mến. Nơi đây các tín hữu Kitô có thể cống hiến chứng tá cho bao nhiêu anh chị em ngoài Kitô giáo và nhiều khi thù nghịch với đạo Kitô. Coi sóc cộng đoàn Công giáo ở miền Gaza là cha Jorge Hernandez, cũng là người Argentina như Đức Giáo Hoàng Francisco, và cha Mario Bergoglio cùng tên với Đức Giáo Hoàng. Miền này có khoảng 300 tín hữu Công giáo và 1.500 tín hữu chính thống. Trận đầu tiên trong chuyến viếng thăm 3 ngày của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa là Jordani, giống như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã làm cách đây 50 năm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, cha Rifat Bader, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Jordani, cho biết nhiều nhóm trong ban chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã làm việc ngày đêm cho cuộc tiếp đón. Họ chuẩn bị các hình ảnh, bích chương và biểu ngữ để chăng trên các đường phố ở thủ đô Amman, đặc biệt là hình cuộc gặp gỡ gần đây nhất hồi tháng 4 năm nay giữa quốc vương Abdullah và Đức Giáo Hoàng Francisco tại nhà trọ Santa Marta ở nội thành Vatican. Hình ảnh này không những nói lên tình thân hữu và mối liên hệ giữa các nơi, nhưng cả hai vị lãnh đạo đang cộng tác cho công lý và hòa bình. Cha Bader cho biết ban tổ chức đã in 70.000 vé để phân phát cho các tín hữu muốn tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại sân vận động Amman chiều thứ Bảy 24 tháng 5 tới đây. Ngoài ra họ cũng đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa Ngài với những người tị nạn, các bệnh nhân và người tàn tật tại địa điểm nơi bờ sông Jordan, nơi Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa.
Vừa rồi là bài viết về một số sinh hoạt chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại con đường ơn gọi của hai nữ tu dòng Chiêm Niệm.
Trước hết, xin giới thiệu chứng từ ơn gọi chiêm niệm của chị Marie Vaughan, nữ tu kín Cát Minh thuộc đan viện Morle ở miền cực Tây nước Pháp. Khởi đầu ơn gọi, tôi có một kinh nghiệm nội tâm sâu xa với Thiên Chúa, đấng chiếm ngự nơi tôi từ rất lâu và thúc đẩy tôi xem xét cuộc sống tôi như một hồng ân đến từ Thiên Chúa. Tôi kinh nghiệm rằng Thiên Chúa yêu tôi thật thẳm sâu, và như thế, để đáp lại, tôi muốn dâng Ngài trọn cuộc đời tôi. Nhà kín Mokle là nơi tôi biết rằng các nữ tu sống trong sự gần gũi và trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngoài ra, nơi nhà kín Cát Minh còn có ơn gọi truyền giáo nữa. Chính vì có kinh nghiệm về Thiên Chúa, đấng đổ tràn niềm vui và sức sống nơi tôi, mà tôi chỉ có ước muốn duy nhất là chia sẻ kinh nghiệm này cho tha nhân, để giúp tha nhân khám phá ra Thiên Chúa. Nhưng tôi lại cảm thấy mình không có ơn gọi truyền giáo, ra đi trên vạn nẻo đường để công bố và loan báo tin mừng của Phúc Âm. Đến đây, thì nhờ chứng tá của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu hướng tôi tiến về ơn gọi kín Cát Minh, bởi vì Thánh nữ được tuyên phong làm quan thầy các sứ truyền giáo. Thế là tôi tự nhủ, nếu nơi đan viện tôi cũng có thể làm nhà thừa sai bằng lời cầu nguyện, thì tôi sẽ vào nhà kín Cát Minh. Thật vậy, trong đan viện, hàng ngày chúng tôi đều đưa vào lời cầu nguyện của chúng tôi trọn niềm đau nỗi khổ của thế giới hiện đại, các cuộc săn tìm ý nghĩa cuộc sống của rất đông người và các khó khăn gặp phải vì các biến chuyển của thế giới này. Chúng tôi cũng mở rộng cửa đan viện đón tiếp những ai muốn đến đây cần một thời gian nghỉ ngơi tịnh niệm trong vài ngày. Trải qua các điều này, quả thật các nữ tu Cát Minh chúng tôi cảm thấy mình là các nhà truyền giáo. Lộ trình ơn gọi chiêm niệm thứ hai không trơn tru như của chị Marie Von. Xin nhường lời cho chị Marie David, nữ tu Clarisse hiện sống tại đan viện Milau ở miền nam nước Pháp. Ơn gọi Clarisse của tôi giống như một cuộc tái hoán cải. Thật vậy, chào đời tại thủ đô Paris, tôi được rửa tội, nhưng rất nhanh sau đó tôi dẹp tôn giáo qua một bên. Khi biến cố xôn xao dao động năm 1968 diễn ra, đang ở lứa tuổi 20, tôi liền băn khoăn đặt nhiều vấn nạn về cuộc sống và về đau khổ. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục sống tách xa giáo hội công giáo, với nghề thư ký, với bạn bè và với các cuộc du hành đây đó. Mặc dù có cuộc sống đong đầy sinh hoạt như thế, tôi vẫn cảm thấy không thỏa mãn. Sau đó, nhờ xem cuốn phim Francisco và Hành trình Mặt Trời của nhà đạo diễn người Ý Franco Zeffirelli, tôi mới bắt đầu đặt lại vấn nạn cuộc sống tâm linh. Tôi liền quyết định ra đi tìm kiếm giải pháp cho các vấn nạn hiện sinh nơi một cộng đoàn được gợi hứng từ chủ trương bất bạo động của ông Mahatma Gandhi, người Ấn Độ. Thế nhưng, chính trong khi làm cuộc linh thao 30 ngày của Thánh Ignacio thành Loyola mà tôi hiểu rằng Thiên Chúa muốn tôi dâng hiến cuộc đời tôi cho Ngài. Tôi thực sự tìm thấy điều tôi mất công rong ruổi tìm kiếm trong bao năm trời. Tôi tiếp tục đi trên con đường này và tiến về Assisi với mấy bạn trẻ và vài tu sĩ Francisco. Với kinh nghiệm mới mẻ này, tôi khám phá ra rằng chính trong gia đình Thánh Francisco và Thánh nữ Clara mà tôi phải gia nhập. Nhưng ở đâu thì tôi hoàn toàn mù tịt. Thiên Chúa quan phòng xếp đặt vào ngày mùng 4 tháng 10 năm 1977, lễ Thánh Francisco, tôi đến đan viện các nữ tu Clarisse ở Béziers, miền nam nước Pháp. Sau đó, tôi xin gia nhập đan viện và trở thành nữ tu kín Clarisse cho đến hôm nay. Con đường Thiên Chúa dẫn dắt thật diệu kỳ và muôn vàn cảm tạ hồng ân bao la của Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 71, lạy Thiên Chúa phần con đây vẫn một bề trông cậy và gia tăng lời tán tụng Ngài. Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban, ơn của Ngài nhiều khôn xiết kể. Con thuật lại bao chiến công của Chúa, nhắc nhở rằng chỉ mình Ngài chính trực công minh. Lạy Thiên Chúa, đức chính trực của Ngài cao vời vợi. Ngài đã làm những việc lớn lao, lạy Thiên Chúa, nào ai sánh tày. Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ, chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất. Phần vinh hoa Ngài sẽ ban nhiều và trở lại vỗ về an ủi. Lạy Thiên Chúa, con dạo khúc hạc cầm, tạ ơn Ngài thành tín, gảy cung tỳ bà, con ngâm vịnh kính dâng Ngài, lạy Đức Thánh của Israel. Miệng con sẽ reo hò theo nhịp đàn mừng Chúa, hồn con nữa, hồn con Ngài cứu chuộc, cũng vui sướng hò reo. Và suốt ngày con nhẩm đi nhắc lại, quả thật, Ngài công minh.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về những nhân đức họ hàng với Đức Công Bình.
Kính thưa quý vị khán giả, trong những bài vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu bản chất của nhân đức công bình dựa theo đạo lý của Thánh Thomas. Chúng ta đã bắt đầu với việc xác định đối tượng của nó là công lý. Tiếp đó, chúng ta đã phân tích ba yếu tố cấu thành bản chất của nhân đức: tha nhân, nghĩa vụ, song phẳng. Và sau hết, chúng ta đã điểm qua những ý kiến về sự phân loại các dạng thức của nhân đức: công bình tổng quát, phân phát và giao hoán. Hôm nay chúng tôi bổ túc với việc thực hành nhân đức và sau đó bước sang cái nhân đức có họ hàng với đức công bình. Thực hành nhân đức công bình. Việc thi hành đức công bình bao gồm nhiều lĩnh vực liên quan tới các nghĩa vụ đối với tha nhân, được các sách luân lý khai triển khi đề cập đến các điều răn thứ 5, thứ 7, thứ 8. Ở đây, chúng tôi chỉ muốn trình bày một vài điểm tổng quát mà Thánh Thomas bàn trong khảo luận về nhân đức công bình. Thứ nhất là lỗi phạm đức công bình. Nói một cách tổng quát, sự lỗi phạm đức công bình có thể xảy ra về phía tư nhân hay về phía công quyền, tùy theo các dạng thức khác nhau của đức công bình. Lỗi phạm công bình giao hoán và pháp định khi ta không thanh toán sòng phẳng các món nợ đối với tư nhân hoặc với cộng đồng. Lỗi phạm công bình phân phối. Điều này xảy ra nơi các nhà lãnh đạo cộng đồng khi tỏ ra thiên tư trong việc phân phối các quyền lợi và nghĩa vụ cho các phần tử. Trong bối cảnh xã hội của thời Trung Cổ, điều này thường xảy ra nơi các tòa án, biểu tượng của việc phân xử công lý. Ngày nay, trong chế độ dân chủ, khi mà các công dân có bổn phận và quyền lợi tham gia vào việc bầu cử những người cầm quyền, thì chính các công dân cũng có thể lỗi phạm sự công bình phân phối khi họ bầu những ứng cử viên không xứng đáng hoặc đã để cho lá phiếu của mình bị mua chuộc. Một vài lĩnh vực công bình giao hoán. Thánh Thomas sẽ đến một vài hình thức chính của sự vi phạm quyền lợi của các cá nhân như sau. Thứ nhất, sự sống khi phạm tội giết người. Thứ hai, tài sản khi phạm tội trộm cắp, gian lận khi mua bán. Thứ ba, danh dự, khi phạm tội nói hành, phỉ báng, vu cáo. Dĩ nhiên, ngày nay danh mục này được mở rộng rất nhiều. Chỉ cần mở sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo thì cũng đủ biết rằng, việc tôn trọng sinh mạng tha nhân còn bao gồm việc tôn trọng sức khỏe, tôn trọng sự toàn vẹn của thân thể, thậm chí tôn trọng cả người chết nữa. Sách giáo lý Công Giáo số 2284 cho tới 2301. Những nhân đức có họ hàng với đức công bình. Sau khi đã bàn về bản chất và nội dung của đức công bình, Thánh Thomas bước sang những nhân đức có họ hàng với nó và kể ra chín nhân đức. Thứ nhất, thờ phượng. Thứ hai, hiếu thảo. Thứ ba, kính trọng. Thứ bốn, biết ơn. Thứ năm, nghiêm trị. Thứ sáu, thành thực. Thứ bảy, hòa nhã. Thứ tám, hào phóng, và sau cùng thứ chín, công minh. Nói đúng ra, các nhân đức này được Thánh Thomas gọi là các thành phần tiềm năng của đức công bình, nghĩa là có phần nào giống như đức công bình xét vì có một nghĩa vụ hay là một món nợ phải trả, nhưng mà nó không hội đủ các điều kiện chặt chẽ của đức công bình. Thực vậy, để cấu thành sự công bình theo nghĩa chặt, cần phải có ba yếu tố. Một, tha nhân. Thứ hai, nghĩa vụ theo nghĩa chặt chẽ. Và thứ ba, bình đẳng hay là sòng phẳng. Tuy nhiên, các nhân đức vừa kể trên đây thiếu một trong các yếu tố đó. Vì thế, ta có thể phân chia ra làm hai nhóm như thế này. Nhóm thứ nhất, thiếu sự bình đẳng giữa đôi bên. Vì thế, không thể nào quả quyết là nghĩa vụ đã được thanh toán sòng phẳng. Đó là ba nhân đức, thờ phượng, nói về nghĩa vụ thụ tạo và tôn thờ Thiên Chúa. Hiếu thảo, liên quan đến nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ. Kính trọng, liên quan đến nghĩa vụ của người dưới đối với cấp trên. Nhóm thứ hai thì thiếu yếu tố nghĩa vụ theo nghĩa chặt, bởi vì liên quan đến nghĩa vụ tình nghĩa hơn là nghĩa vụ pháp lý. Đó là sáu nhân đức sau: biết ơn vì những ân huệ đã lãnh nhận, nghiêm trị vì những bất công đã gây ra, thành thực liên quan tới việc biểu lộ sự thật, hòa nhã trong cách đối xử với tha nhân, hào phóng để làm chủ mức quyến luyến với của cải, công minh khi xét xử. Trước khi đi vào chi tiết từng nhân đức, nên ghi nhận xuất xứ của danh sách của chúng. Chính Thánh Thomas cho chúng ta biết rằng các nhân đức này đã được các triết gia Hy Lạp và Roma đề cập đến, cụ thể là ông Marcus Tullius Cicero. Ông sinh năm 1906 và mất năm 43 trước Công nguyên. Cicero đã liệt kê 6 nhân đức. Rồi kế đó, ông Macropius, sống vào thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên, thêm một nhân đức Affabilitas, nghĩa là hòa nhã. Ông Antronicus, thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, thêm nhân đức Generositas, hào phóng. Còn nhân đức Equitas, công minh, là bắt nguồn từ ông Aristotle. Như vậy, các nhân đức này không phải đặc thù của Kitô giáo, nhưng mà đã được gặp thấy nơi các nền văn hóa cổ điển. Thiết tưởng đây là một điều đáng chúng ta ngẫm nghĩ khi tiếp xúc với văn hóa ở bên Đông Phương. Chúng tôi xin trình bày văn tắt bản chất của những nhân đức này, được nhiều người đặt tên là các nhân đức xã hội, bởi vì rất cần thiết để duy trì các mối tương giao xã hội được tốt đẹp, từ trong gia đình ra tới làng nước. Điều thú vị là Thánh Thomas cho thấy rằng việc thực hành các nhân đức này đòi hỏi một phán đoán quân bình để khỏi rơi vào tình trạng thái quá hoặc bất cập. Vì thế, trong mỗi nhân đức sau đây, chúng tôi sẽ bàn tới hai điểm. Thứ nhất là bản chất của nhân đức. Thứ hai là lỗi phạm do thái quá hoặc bất cập. Trước hết, chúng ta tìm hiểu ba nhân đức thờ phượng, hiếu thảo, kính trọng. Ba nhân đức này có một điểm chung là quy định nghĩa vụ của người dưới đối với cấp trên, nghĩa là thiếu sự bình đẳng giữa hai bên. Nhưng ta cũng có thể thêm một điểm nữa là khó quả quyết được chừng nào nghĩa vụ đã hoàn tất. Thế vậy, chúng ta có món nợ ơn nghĩa với Thiên Chúa và cha mẹ. Cho dù ta làm hết mình cho các ngài, thì ta vẫn chưa nghĩ rằng mình đã đền đáp cân xứng. Vì giới hạn thời gian, hôm nay chúng tôi chỉ tìm hiểu nhân đức thứ nhất, đó là thờ phượng. Bản chất. Thật khó tìm được một từ ngữ tương đương trong tiếng Việt để mà dịch cái từ religio trong tiếng Latin. Thường religio tiếng Latin hay là religion tiếng Pháp và tiếng Anh được dịch là tôn giáo hoặc là tín ngưỡng. Thế nhưng hai từ này chưa đột thích ý của religio, bao hàm một sự gắn bó với một đấng tạo hóa, được diễn tả qua các hành vi tế tự. Đây là một hiện tượng gặp thấy ở tất cả các văn hóa của nhân loại. Con người ý thức rằng mình là thụ tạo, mắc công ơn với đấng đã tác thành vũ trụ và chăm sóc vạn vật, trong đó có cả loài sinh linh như chúng ta. Vì thế, con người muốn bày tỏ lòng biết ơn và suy phục qua các hành vi tế tự. Thánh Thomas phân biệt đức thờ phượng với các nhân đức đối thần. Đối tượng của ba nhân đức đối thần tin cậy mến là chính Thiên Chúa, còn đối tượng của nhân đức thờ phượng là các hành vi thờ phượng ngài. Mặt khác, các nhân đức đối thần mang tính siêu nhiên do Thiên Chúa ban cho các Kitô hữu, còn nhân đức thờ phượng nằm trong bản tính của mọi sinh linh. Dĩ nhiên, đó là nói trên nguyên tắc mà thôi, chứ trên thực tế thì việc thờ phượng của người Kitô hữu cần được điều khiển bởi ba nhân đức tin cậy mến. Một cách cụ thể, việc thực hành nhân đức thờ phượng được diễn tả qua nhiều hành vi khác nhau. Trước hết là tâm tình nội tại, ước muốn phụng sự Thiên Chúa. Kế đó là các hành vi bên ngoài diễn tả tâm tình nội tại, chẳng hạn như qua việc cầu nguyện, dâng tín lễ vật. Những lỗi phạm. Thánh Thomas nhắc nhở chúng ta rằng cần phải có một nhân đức để hướng dẫn việc thờ phượng Thiên Chúa, bởi vì chúng ta rất dễ bị lệch lạc do thái quá hoặc bất cập. nói rằng phạm lỗi thờ phượng thái quá không có nghĩa là thờ phượng quá mức độ, nhưng mà theo nghĩa là không đúng cách. Điều này xảy ra trong việc thờ ngẫu tượng, khi chúng ta dành việc thờ lại cho một thụ tạo thay vì chỉ dành riêng cho một đấng tạo hóa mà thôi. Những lỗi phạm thường xuyên hơn là các tội mê tín dị đoan, bói toán, ma thuật, khi mà ta muốn lợi dụng các hành vi tôn giáo để mưu cầu lợi ích cho bản thân thay vì biểu lộ sự thần phục Thiên Chúa. Ngày nay, ta cũng có thể kể đến những phong trào tôn giáo cực đoan khi họ nhân dân tôn giáo để gây chiến tranh hoặc cưỡng bắt người khác phải theo đạo của họ. Ngược lại, ta có thể lỗi đức thờ phượng do bất cập khi thiếu lòng kính trọng đối với Thiên Chúa hoặc đối với các vật dụng dành cho Thiên Chúa, chẳng hạn như khi phạm các hành vi phạm thánh. Chúng tôi không muốn dài dòng ở những đức thờ phượng bởi vì đã được bàn rộng trong sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo ở các số từ 2095 đến 2122 liên quan đến tiểu răn thứ nhất.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican trong buổi tiếp kiến 112 giám mục Mexico sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi thăng tiến tinh thần hòa hợp tại nước này trước làn sóng bạo lực đang lan tràn tại đây. Viên Đài quan sát sự bất bao dung và kỳ thị Kitô hữu tại Âu Châu ghi nhận là trong năm ngoái đã xảy ra 241 vụ chống các tín hữu Kitô trong lĩnh vực luật pháp, chính trị, nghệ thuật và các phương tiện truyền thông. Vatican đã có những tiến bộ quan trọng trong các luật lệ và việc kiểm soát các hoạt động tài chính tại Vatican trong năm 2013.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.